Hồi 18, Ỷ Thiên Trường Kiếm Phi Hàng Mang. Hôm sau, đoàn người đi tiếp về hướng Tây, đi hơn 100 dặm thì đã chín ngọ, mặt trời chói chang ngay trên đỉnh đầu. Tuy đang là mùa đông mà cũng thấy nóng bức. Đang đi, bỗng nghe vọng lại đâu đây tiếng binh khí va nhau, mọi người không chờ Tĩnh Huyền ra lệnh, cùng chạy vội về phía đó. Phía trước có mấy bóng người đang giao đấu với nhau, tới gần hơn thấy ba bạch y đạo nhân cầm binh khí vây đánh một hán tử trung niên. Ba đạo nhân kia trên tay áo trái đều thêu ngọn lửa đỏ, rõ ràng là người của ma giáo. Hán tử đang múa tay trường kiếm, kiếm quang loang loáng, đấu với ba đạo nhân đến hồi kịch liệt là một chọi ba, nhưng không núng thế chút nào. Vết thương ở hai chân Trương Vô Kỵ đã lành hẳn, song chàng vẫn giả vờ chưa đi lại được, vẫn ngồi trên xe trượt. Cốt sao, người của phái Nga Mi không đề phòng, dễ bề cùng Thù Nhi chạy trốn. Lúc này chàng bị một nam đệ tử phái Nga Mi đứng chặn trước mặt, cứ phải nghiêng người ngẩng cổ mới thấy cảnh bốn người kia giao tranh. Chỉ thấy trường kiếm của hán tử trung niên càng lúc càng nhanh. Đột nhiên chàng ta xoay người quát một tiếng, đâm một kiếm xuyên qua ngực một đạo nhân ma giáo. Các đệ tử phái Nga Mi lớn tiếng hoan hô, Trương Vô Kỵ thì ngạc nhiên kêu lên một tiếng nhỏ, bởi chiêu Thuận Thủy Thôi Chu kia chính là một tuyệt chiêu của phái Võ Đan. Hán tử trung niên sử chim pháp ấy chính là Lục Hiệp Ân Lê Đình. Chúng đệ tử phái Nga Mi đứng xa xa xem giao đấu, không tiến lên trợ giúp. Hai đạo nhân ma giáo đối phương đã giết chết một đồng bọn, lại có thêm nhiều trợ thủ mới tới, thì đột nhiên hú lên một tiếng, chia nhau hai hướng nam bắc bỏ chạy. Ân Lê Đình rượt theo gã đạo nhân về phía nam. Chàng chạy nhanh hơn những kẻ địch, chỉ 7-8 bước đã tới sau lưng gã đạo nhân đó. Gã quay lại, múa song đao như điên, tự hồ như muốn liều chết với chàng. Phái Nga Mi nghĩ Ân Lê Đình một mình chẳng thể đuổi hai kẻ địch. Gã đạo nhân chạy về phía bắc kinh không rất cao cường, càng lúc càng nhanh. Cứ tình thế này, Ân Lê Đình dù có giết được gã đạo nhân chạy về phía nam đang quyết đấu với chàng, thì không còn cách gì đuổi kịp gã đạo nhân chạy về phía bắc. Đệ tử phái Nga Mi thù ghét ma giáo, ai nấy nhìn Tĩnh Huyền, mong nhận lệnh chặn kẻ địch lại. Các nữ đệ tử đa số giao hảo với Kỷ Hiểu Phù cho rằng, nếu tên ma đầu của ma giáo không gây tội ác, thì vị lục hiệp của phái Võ Đan kia đã thành chú rể của bản phái rồi, nên ai cũng mong giúp chàng một tay. Tĩnh Huyền trong lòng lưỡng lự, nghĩ Võ Đan Lục Hiệp được tôn sùng trong giới võ lâm, Ân Lê Đình không lên tiếng kêu gọi mà người ngoài lại nhúng tay vào, e phạm tội bất kính. Thành thử sau giây lát trù trừ, Tĩnh Huyền không ra lệnh chặn lại, thà để cho đạo nhân chạy thoát về phía bắc còn hơn đắc tội với Ân Lê Đình. Lúc ấy có một luồng thanh quang nhoáng lên, thanh trường kiếm từ tay Ân Lê Đình vút bay về phía bắc nhanh như gió, xoẹt như chớp, phi thẳng về phía sau lưng gã đạo nhân kia. Gã phát giác được đang tính né tránh thì thanh kiếm đã xuyên thẳng qua người gã, gã còn chạy tiếp về phía trước được hơn 2 trượng mới ngã sấp xuống đất mà chết. Còn thanh kiếm thì sau khi đâm xuyên qua người gã còn bay thêm 3 trượng mới cắm thẳng xuống đất cát. Tuy chỉ là một thanh kiếm vô tri nhưng thần uy lẫm liệt. Mọi người nhìn cảnh tượng kinh tâm động phách ấy không khỏi hoa mắt hết hồn, khó thốt nên lời. Khi quay lại phía Ân Lê Đình, chỉ thấy đạo nhân ma giáo đang đấu với chàng thân hình loạn choạng lảo đảo như kẻ say rượu, vứt song đao đi, hai tay múa may loạn xạ. Ân Lê Đình không thèm lý đến hắn nữa, bước về phía đệ tử phái Nga Mi. Chàng đi được vài bước thì gã đạo nhân kia ngã lăn ra không động đậy gì nữa. Ân Lê Đình đã dùng thủ pháp gì giết gã không một ai nhìn thấy. Các đệ tử phái Nga Mi bấy giờ mới lớn tiếng reo hò, ngay Diệt Tuyệt Sư Thái cũng gật gù, tiếp đó thở dài. Tiếng thở dài này có lẽ ngụ ý, phái Võ Đan có đệ tử tài giỏi như thế, phái Nga Mi lại không có truyền nhân sánh kịp. Hay là ngụ ý, Kỷ Hiểu Phù bạc mệnh không lấy được người như thế này, lại bị bại bởi tên dâm đồ ma giáo. Trong tâm trí Diệt Tuyệt Sư Thái, Kỷ Hiểu Phù dĩ nhiên bị Dương Tiêu làm hại, chứ không phải chính tay bà ta đã giết nàng. 3 tiếng lục sư thúc đã ra tới cửa miệng Trương Vô Kỵ, nhưng chàng cố kìm lại. Trong mấy vị sư bá sư thúc, Ân Lê Đình là người thân nhất với cha chàng và cũng là thương yêu chàng hơn cả. Chàng nhìn vị sư thúc sau 9 năm xa cách, thấy sư thúc đầy vẻ phong trần, tóc mai đã điểm sợi bạc. Chàng nghĩ cái chết của Kỷ Hiểu Phù là một đòn nặng giáng vào tâm linh của sư phúc. Trương Vô Kỵ gặp lại người thân, chỉ muốn chạy lên nhận họ, nhưng nghĩ đến ở đây tai mắt quá nhiều, không tiện để người ngoài hay biết, để khỏi gây hậu họa. Chu Chỉ Nhược tuy biết chân tướng của chàng nhưng sẽ không tiết lộ với người khác. Ân Lê Đình cúi mình hành lễ với Diệt Tuyệt sư thái nói: Đại sư huynh của Tệ phái xuất lãnh các sư đệ cùng đệ tử đời thứ ba, tổng cộng 32 người đã tới Nhất Tuyến Hiệp. Vãn bối phụng mệnh đại sư huynh đi tước đón quý phái đây. Diệt Tuyệt sư thái nói: Hay lắm, vậy là phái Võ Đan đã tới trước, nhưng đã giao chiến trận nào với yêu nhân chưa? Ân Lê Đình nói: Đã giao chiến 3 trận với 2 kỳ mộc hỏa của ma giáo, giết được mấy tên yêu nhân. Thất sư đệ Mạc Thanh Cốc có bị thương nhẹ. Diệt Tuyệt sư thái gật gù, bà ta biết, tuy Ân Lê Đình chỉ miêu tả sơ sài như thế, thực ra 3 trận ác đấu chắc phải tàn khốc dị thường, với tài nghệ của Võ Đan ngũ hiệp mà vẫn không hạ sát nổi chưởng kỳ sứ của ma giáo thất hiệp Mạc Thanh Cốc, thậm chí lại bị thương. Diệt Tuyệt sư thái lại hỏi: Quý phái đã nắm rõ thực lực trên đỉnh Quang Minh hay chưa? Ân Lê Đình đáp: Nghe nói Thiên Ương giáo là chi phái của ma giáo đã đem đại lực lượng tăng viện cho đỉnh Quang Minh, có người còn bảo Tử Sam Long Vương và Thanh Dực Bức Vương cũng đã tới. Diệt Tuyệt sư thái ngạc nhiên: Tử Sam Long Vương cũng đã tới rồi ư? Hai người vừa nói chuyện vừa đi song song bên nhau, chúng đệ tử lẻo đẻo theo sau một cách quảng xa, không dám lại gần nghe hai người nói những gì. Lát sau Ân Lê Đình giơ tay từ biệt để đi liên lạc với phái Hoa Sơn. Tỉnh Huyền nói: Ân Lục Hiệp chạy đây chạy đó chắc đã đói rồi, mời dùng chút điểm tâm rồi hãy đi. Ân Lê Đình không làm khách nói: Nếu vậy xin phiền quý vị vậy. Các đệ tử phái Nga Mi thi nhau mang lương khô ra, người thì vun đất làm bếp, người thì nhóm lửa nấu mì. Bọn họ ăn uống đơn giản, nhưng nay tiếp đãi Ân Lê Đình thì hết sức ân cần, cũng là vì nghĩ đến Kỷ Hiểu Phù. Ân Lê Đình hiểu tâm ý của họ, khóe mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào: Đa tạ các vị sư tỷ sư muội. Thù Nhi vốn lặng lẽ quan sát, lúc này đột nhiên lên tiếng: Ân Lục Hiệp, tiểu nữ muốn hỏi thăm một người có được chăng? Ân Lê Đình tay đang bưng bát mì nóng, quay đầu lại hỏi: Vị tiểu sư muội quý tính đại danh là gì? Không biết định hỏi thăm về ai? Nếu ta biết, tất sẽ trả lời rõ. Thần thái chàng rất khiêm nhường. Thù Nhi nói: Tiểu nữ không phải là người của phái Nga Mi, mà là tù nhân của họ. Ân Lê Đình thoạt tiên ngỡ ngàng là tiểu đệ tử phái Nga Mi, giờ nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, nhưng thấy cô nương này rất thẳng thắn, bèn hỏi: Cô nương là người của ma giáo ư? Thù Nhi đáp: Không phải, tiểu nữ là người đối đầu với ma giáo. Ân Lê Đình không tiện hỏi kỹ lai lịch cô nương, vì tôn trọng chủ nhân nên đưa mắt nhìn Tĩnh Huyền hỏi ý. Tĩnh Huyền nói: Người muốn hỏi Ân Lục Hiệp chuyện gì? Thù Nhi đáp: Tiểu nữ muốn hỏi lệnh sư huynh Trương Thúy Sơn, Trương Ngũ Hiệp lần này có đến Nhất Tuyến Hiệp hay không? Lời vừa nghe, cả Ân Lê Đình lẫn Trương Vô Kỵ đều giật mình. Ân Lê Đình nói: Cô nương hỏi thăm ngũ sư ca của ta là có việc gì? Thù Nhi hai má đỏ bừng, thấp giọng đáp: Tiểu nữ muốn biết công tử Trương Vô Kỵ có đến đó hay không? Trương Vô Kỵ càng kinh ngạc nghĩ thầm, thì ra nàng đã sớm biết chân tướng của ta, bây giờ mới nói trắng ra. Ân Lê Đình hỏi: Cô nương nói có thực đấy chứ? Thù Nhi đáp: Tiểu nữ thực tâm muốn hỏi thăm qua Ân Lục Hiệp, đâu dám gian dối gì. Ân Lê Đình nói: Ngũ sư ca ta qua đời đã hơn 10 năm, cây mọc bên mộ đã lớn, chẳng lẽ cô nương không biết hay sao? Thù Nhi đứng bật dậy kinh hãi kêu ôi một tiếng nói: Hóa ra Trương Ngũ Hiệp đã qua đời từ sớm, vậy công tử chàng ta đã mồ côi từ sớm rồi sao? Ân Lê Đình hỏi: Cô nương quen biết Điệp Nhi Vô Kỵ của ta ư? Thù Nhi đáp: 5 năm trước, tiểu nữ từng đến nhà Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu có gặp Trương công tử một lần, không hiểu hiện giờ Trương công tử ở đâu. Ân Lê Đình nói: Ta phụng mệnh gia sư có đến Hồ Điệp Cốc thăm hỏi, nhưng khi đó vợ chồng Hồ Thanh Ngưu đã bị người ta giết hại, Vô Kỵ thì chẳng rõ đi đâu. Sau đó ta có tìm nhiều nơi nhưng không được tin gì. Ôi nào ngờ. Nói tới đây, sắc diện Ân Lê Đình buồn thảm vô cùng. Thù Nhi vội hỏi: Sao, Lục Hiệp nhận được tin dữ hay sao? Ân Lê Đình chăm chú nhìn nàng hỏi: Tại sao cô nương lại quan thiết như vậy? Điệt Nhi Vô Kỵ của ta có ân oán gì với cô nương? Thù Nhi mắt nhìn về cõi xa xăm buồn bã nói: Tiểu nữ muốn Trương công tử theo mình đi tới đảo Linh Xà. Ân Lê Đình ngắt lời: Đảo Linh Xà ư? Kim Hoa bà bà và Ngân Diệp tiên sinh là thế nào với cô nương? Thù Nhi không trả lời, chỉ lẩm bẩm một mình: Chàng chẳng những không chịu mà lại còn đánh ta, mắng ta, cắn tay ta, chảy máu dầm về. Nàng vừa lẩm bẩm, vừa lấy tay trái khẽ xoa xoa mu bàn tay phải. Có điều, nhưng ta vẫn không quên được chàng, ta không muốn hại chàng, ta ta muốn chàng theo về đảo Linh Xà, bà sẽ dạy chàng võ công, sẽ tìm cách chữa trị cho chàng khỏi chất âm độc của Huyền Minh thần chưởng. Ai ngờ chàng hung dữ quá, tưởng lầm lòng tốt của ta, ngỡ ta có ý hại chàng. Bao nghi vấn trong lòng Trương Vô Kỵ bây giờ đã rõ, thì ra thù nhi chính là cô bé Ali đã nắm tay ta ở hồ Điệp Cốc. Kẻ tình lang mà nàng khắc khoải không quên được lại chính là ta. Chàng nhìn nghiêng sang, thấy mặt nàng sưng sưng, đâu có chút gì xinh xắn nào của lần gặp đầu tiên, chỉ có đôi mắt trong veo như nước hồ thu, sâu thâm thẳm là vẫn như hồi xưa. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói, sư phụ của nó là Kim Hoa bà, nghe đâu cũng có dây dưa với ma giáo. Mụ ta không phải là chính nhân, nhưng hiện giờ chúng ta chưa muốn thêm kẻ thù, chỉ tạm giữ nó thôi. Ân Lê Đình nói, ồ thì ra là vậy. Cô nương đối với Điệt Nhi Vô Kỵ của ta quả là chỉ tình, chỉ tiếc Vô Kỵ bạc phúc. Mấy bữa trước ta có gặp võ trang chủ Võ Liệt của Chu Vũ, Liên Hoàng Trang, mới biết là Trương Vô Kỵ hơn 5 năm trước đã sảy chân rơi xuống vực sâu mất xác. Than ôi, ta và cha nó tình thân hơn thủ túc, nào ngờ ông trời chẳng phù hộ người hiền đến giọt máu cuối cùng. Ân Lê Đình nói chưa hết câu, nghe huỵch một tiếng, thù nhi đã lăn ra bất tỉnh. Chu Chỉ Nhược vội bước tới đỡ cô ta dậy, xoa bóp ngực một hồi, thù nhi mới hồi tỉnh. Trương Vô Kỵ thật là khó xử, nhìn cảnh Ân Lê Đình và thù nhi đau lòng như thế, mà chàng lại dửng dưng đứng đó. Chàng quay đầu đi, thấy ánh mắt Chu Chỉ Nhược đầy nghi vấn, tự hồ muốn hỏi, vì sao nàng ta không nhận ra huynh nhỉ? Trương Vô Kỵ tự biết mấy năm qua tướng mạo của chàng thay đổi rất nhiều. Nếu chàng không tự nhắc đến kỷ niệm trên sông Hán Thủy, Chu Chỉ Nhược cũng không thể nhận ra chàng. Thù Nhi nghiến răng hỏi, Ân Lục Hiệp, kẻ nào hại chết Trương Vô Kỵ vậy? Ân Lê Đình nói, không ai hại chết nó cả. Theo lời Võ Liệt thì chính mắt ông ta thấy Trương Vô Kỵ trượt chân rơi xuống vực. Cả huynh đệ kết nghĩa của Võ Liệt là Kính Thiên Nhất Bút Chu Trường Linh cũng rơi xuống chết theo. Thù Nhi thở dài, buồn bã ngồi xuống. Ân Lê Đình nói, quý tính đại danh của cô nương là gì? Thù Nhi lắc đầu khóc đáp, ngẩn ngơ, rơi lệ, rồi đột nhiên nằm phục xuống cát, khóc òa lên. Ân Lê Đình dỗ dành, cô nương cũng đừng quá đau lòng, Vô Kỵ nếu không rơi xuống vực sâu thì chất âm độc cũng phát tác, e rằng chẳng thể sống đến lúc này. Ôi, Vô Kỵ rơi xuống vực tan xương nát thịt, có khi lại còn hơn cả cái cảnh chịu hành hạ đau đớn triền miên vì chất âm độc ấy. Diệt Tuyệt Sư Thái bỗng nói, tên nghiệt chủng Trương Vô Kỵ chết sớm cũng là may, nếu không sẽ là cái bầm họa cho hại nhân gian mà thôi. Thù Nhi cả giận lớn tiếng nói, lão tặc ni kia, đừng có mà hồ thuyết bá đạo. Đám đệ tử phái Nga Mi nghe nàng dám cất lời nhục mạ sư tôn, tức thì có 4-5 người tuốt kiếm chỉ vào nàng. Thù Nhi không sợ hãi chút nào, chửi tiếp, lão tặc ni, phụ thân của Trương Vô Kỵ là sư huynh của Ân Lục Hiệp lừng lẫy thiên hạ, có gì là không hay cơ chứ? Diệt Tuyệt Sư Thái cười khẩy không đáp. Tỉnh Huyền nói, người nói hết chưa, phụ thân của Trương Vô Kỵ quả là đệ tử danh môn chính phái, nhưng còn mẹ hắn thì sao? Đứa con do yêu nữ ma giáo sinh ra, chẳng phải mầm họa nghiệt chủng thì là gì? Thù Nhi hỏi, mẫu thân của Trương Vô Kỵ là ai vậy, sao lại gọi là yêu nữ ma giáo? Các đệ tử phái Nga Mi cười ồ lên, chỉ một mình Chu Chỉ Nhược cúi đầu im lặng. Ân Lê Đình tỏ ra ngượng ngập, Trương Vô Kỵ thì đỏ mặt tía tai, nước mắt lưng tròng, nếu không định quyết ý che giấu lai lịch thì đã lên tiếng biện bạch cho mẹ vài câu. Tỉnh Huyền là người trung hậu, nói với Thù Nhi, vợ Trương Ngũ Hiệp là con gái của giáo chủ Thiên Ưng giáo Ân Thiên Chính, tên là Ân Tố Tố. Thù Nhi kêu ồ một tiếng, mặt tái đi. Tỉnh Huyền nói, Trương Ngũ Hiệp vì lấy ả yêu nữ đó mà thân bại danh liệt, phải tự vẫn trên núi Võ Đan, chuyện ấy cả thiên hạ đều biết, chẳng lẽ cô nương chả biết gì hay sao? Thù Nhi nói, tiểu nữ ở đảo Linh Xà, mọi việc của Võ Lâm Trung Nguyên tiểu nữ đều không hay biết. Tỉnh Huyền nói, ra vậy, cô nương đã đắc tội với sư phụ ta, mau tạ tội đi. Thù Nhi lại hỏi, Ân Tố Tố thì sao, bà ấy hiện giờ ở đâu? Tỉnh Huyền nói, đã tự vẫn cùng chồng một lượt. Thù Nhi lại rùng mình nói, bà ấy cũng chết rồi ư? Tỉnh Huyền lấy làm lạ hỏi, cô nương biết Ân Tố Tố hay sao? Lúc đó, bỗng thấy phía đông bắc có một ngọn lửa màu xanh bay vọt lên trời. Ân Lê Đình nói, ồ, Điệt Nhi Thanh Thư của ta bị địch vây đánh rồi. Ân Lê Đình cúi người hành lễ với Diệt Tuyệt Sư Thái, ôm quyền chào mọi người, rồi chạy về hướng ngọn lửa xanh. Tĩnh Huyền phất tay một cái, các đệ tử phái Nga Mi liền chạy theo. Khi tới gần, thấy ba người đang vây đánh một người, ba người đội mũ vải, mặc áo ngắn kiểu nô bộc, tay cầm đơn đao, mọi người mới xem vài chiêu đã kinh hãi. Ba người kia tuy ăn mặc như gia nô, nhưng ra tay độc địa không kém gì đệ nhất hảo thủ, tài nghệ cao hơn hẳn ba đạo nhân đã bị Ân Lê Đình giết. Ba người này chạy như đèn cù quanh một thanh niên thư sinh mà tấn công. Thanh niên đã hoàn toàn núng thế, nhưng thanh trường kiếm vẫn bảo vệ môn hộ kín đáo lạ thường. Gần chỗ bốn người đang giao đấu có sáu hoàng y hán tử, trên áo bào đều thêu ngọn lửa hồng, tức thị họ là người của ma giáo. Sáu người ấy thấy Ân Lê Đình và phái Nga Mi kéo đến, thì một người lùn và mập trong số đó liền gọi to: "Huynh đệ Ân gia, các ngươi nguy rồi, hãy cúp đuôi chạy cho mau, để bọn ta chặn hậu cho." Một trong ba người đang giao đấu tức giận nói: "Hậu thổ kỳ chậm như rùa, họ Nhan kia hãy chạy trước đi." Tĩnh Huyền lạnh lùng nói: "Chết đến nơi rồi còn cãi nhau đấy à?" Chu Chỉ Nhược nói: "Sư tỷ, mấy người kia là ai vậy?" Tĩnh Huyền đáp: "Ba kẻ ăn mặc theo lối gia nô là nô bộc của Ân Thiên Chính, tên gọi là Ân Vô Lộc, Ân Vô Phúc và Ân Vô Thọ." Chu Chỉ Nhược kinh hãi nói: "Ba tên gia nô mà tài nghệ cao siêu như vậy sao?" Tĩnh Huyền nói: "Họ vốn là tướng cướp thành danh trong Hắc Đạo, không phải bọn tầm thường đâu. Đám mặc áo vàng là yêu nhân trong hậu thổ kỳ của ma giáo. Gã mập lùn chắc là Nhan Viên, trưởng kỳ sứ của hậu thổ kỳ. Sư phụ bảo năm trưởng kỳ sứ của ngũ kỳ trong ma giáo tranh giành địa vị giáo chủ với Thiên Ương giáo, vốn bất hòa. Lúc đó thanh niên thư sinh gặp nhiều nguy hiểm, nghe soạt một tiếng, tay áo bên trái bị đơn đao của Ân Vô Thọ chém mất một mảng. Ân Lê Đình hú lên một tiếng, trường kiếm chém về phía Ân Vô Lộc. Ân Vô Lộc giơ đao chống đỡ, đao kiếm đụng nhau. Giờ đây nội lực của Ân Lê Đình đã hết sức lợi hại, nghe choang một tiếng, đơn đao của Ân Vô Lộc liền cong lại, biến thành một cái móc. Ân Vô Lộc cả kinh vội nhảy ra ngoài ba bước. Đột nhiên Thù Nhi vọt tới, ngón trỏ tay phải chọc trúng sau óc Ân Vô Lộc, rồi nàng nhảy ngay trở về chỗ cũ. Ân Vô Lộc võ công không phải là tầm thường, có điều là vừa bị nội lực của Ân Lê Đình hất văng ra, khí huyết đang nhộn nhạo trong ngực, chân đứng chưa vững bị trúng một đòn của Thù Nhi thì đau đớn gấp người lại, rên rỉ toàn thân run bần bật. Ân Vô Phúc, Ân Vô Thọ cả kinh, không còn ham tấn công thanh niên thư sinh, chạy đến dìu Ân Vô Lộc, thấy y quằn quại, biết là y đã bị trọng thương. Hai người đưa mắt nhìn Thù Nhi, đột nhiên cùng kêu lên, thì ra là Tam tiểu thư. Thù Nhi nói: "Hừ, còn nhận ra ta ư?" Mọi người cứ tưởng hai người kia sẽ xông lên thí mạng với Thù Nhi, không ngờ chỉ xốc Ân Vô Lộc lên, không nói một lời chạy về phía bắc. Biến cố này xảy ra đột ngột, ai nấy há mồm tròn mắt, không hiểu chuyện gì. Gã mập lùn giơ tay trái phất một cái, trong tay đã cầm một lá cờ lớn màu vàng. Năm người kia cũng lấy cờ ra phất, tuy chỉ có sáu người nhưng các lá cờ đều phần phật, khí thế thật là uy võ, chậm chậm lùi về phía bắc. Người của phái Nga Mi thấy kỳ trận cổ quái đều đứng ngẩn người. Hai nam đệ tử thét lên phóng mình đuổi theo. Ân Lê Đình đảo người một cái đi sau mà tới trước, chắn hai đệ tử kia, đẩy nhẹ họ lại. Hai người đó không chịu đổi, phải lùi ba bước, mặt đỏ bừng. Tĩnh Huyền quát: "Hai sư đệ mau lùi về, Ân Lục Hiệp có hảo ý, bọn hậu thổ kỳ kia không đuổi theo được đâu." Ân Lê Đình nói: "Hôm trước ta cùng Mạc Thất Đệ đuổi theo liệt hỏa kỳ trận bị thua to. Mạc sư đệ đầu tóc lông mày bị cháy xém một nửa đó." Nói xong, chàng vén tay áo bên trái lên cho mọi người nhìn thấy các vết bỏng. Hai nam đệ tử phái Nga Mi bất giác thầm kinh sợ. Diệt Tuyệt sư thái trừng mắt lạnh lùng nhìn Thù Nhi một hồi, sẵn giọng hỏi: "Là thiên thù vạn độc thủ đấy chăng?" Thù Nhi nói: "Còn chưa luyện thành." Diệt Tuyệt sư thái nói: "Nếu đã luyện thành thì sẽ ghê gớm tới mức nào, vì sao ngươi đã thương gã đó?" Thù Nhi nói: "Tiếc là ta chưa giết chết hắn." Diệt Tuyệt sư thái hỏi: "Vì sao?" Thù Nhi đáp: "Chuyện riêng của tiểu nữ, không liên quan gì tới lão ni." Diệt Tuyệt sư thái hơi ngã người sang bên, đã giật lấy thanh kiếm từ tay Tĩnh Huyền. Tiếp đó Thù Nhi vội nhảy vọt về phía sau, mặt trắng bệch. Thì ra Diệt Tuyệt sư thái trong nháy mắt đã chém một kiếm vào ngón trỏ tay phải của Thù Nhi. Thủ pháp cực nhanh không ai nhìn thấy, nào ngờ Thù Nhi vì cổ tay chưa lành hẳn, bàn tay không có lực, lại lo thiên thù vạn độc thủ luyện chưa thành, nên đã dùng cái bao thép bao ngón tay trước khi xuất thủ. Diệt Tuyệt sư thái vừa rồi chỉ sử dụng kiếm thường nên chưa chém đứt ngón tay của Thù Nhi. Diệt Tuyệt sư thái ném trả thanh kiếm cho Tĩnh Huyền, hừ một tiếng: lần này ta tha cho, lần sau còn sử dụng công phu tà ác đó thì đừng trách ta. Bà ta đánh tiểu bối một chiêu không trúng thì tự coi trọng thân phận, không ra tay lần thứ hai. Ân Lê Đình thấy Thù Nhi luyện môn võ công âm độc ấy vốn phạm điều đại kỵ của con nhà võ, nhưng nàng ta dùng để tấn công Ân Vô Lộc là giúp phe mình. Hơn nữa, nàng ta một lòng chí tình với Trương Vô Kỵ nên cảm động, không nỡ để Diệt Tuyệt sư thái đã thương nàng, bèn lên tiếng: "Sư thái, cô bé này học nhầm võ công, chúng ta sẽ thông thả tìm cho nó một danh sư khác, hoặc giả, hoặc giả." Ân Lê Đình vốn định nói: "Giả Diệt Tuyệt sư thái thu nhận Thù Nhi làm môn hạ phái Nga Mi thật là hay." Nhưng sực nhớ nàng ta vừa gọi Diệt Tuyệt sư thái là lão tặc ni, vội ngừng lại không dám nói nữa, bèn kéo gã thư sinh kia lại nói: "Thanh thư, mau bái kiến sư thái cùng các vị sư bá sư thúc đi nào." Thanh thư kia tiến lên ba bước quỳ xuống hành lễ với Diệt Tuyệt sư thái. Khi chàng ta quay sang hành lễ với Tĩnh Huyền thì mọi người vội nói không dám, ai cũng hoàng lễ. Trương Tam Phong tuổi đã hơn trăm, tính vai vế còn cao hơn Diệt Tuyệt sư thái vài bậc. Ân Lê Đình chỉ vì đính hôn với Kỷ Hiểu Phù mới coi như kém Diệt Tuyệt sư thái một bậc, chứ nếu tính Trương Tam Phong và tổ sư phái Nga Mi Quách Tương là ngang vai nhau thì Diệt Tuyệt sư thái phải gọi Ân Lê Đình là sư thúc, vì hai phái Võ Đan và Nga Mi khác nhau về môn hộ, không tính chuyện vai vế, ai nấy tùy theo độ tuổi mà xưng hô. Khi chàng thư sinh kia gọi các đệ tử phái Nga Mi là sư bá sư thúc thì bọn Tĩnh Huyền làm sao dám nhận lễ. Mọi người thấy thư sinh một mình đấu với ba huynh đệ họ Ân, pháp độ nghiêm cẩn, chiêu số tinh kỳ, quả là phong thái của đệ tử danh môn. Khi bị ba cao thủ vây đánh, tôi đã ở vào thế hạ phong, vẫn bình tĩnh chống trả, không chút hoảng loạn, quả không dễ gì. Lúc này chàng ta tới gần, mọi người không khỏi khen thầm, quả là một thiếu niên anh tuấn. Chàng thư sinh mi thanh mục tú, vẻ tuấn mỹ, còn chứa đựng vài phần khí độ hiên ngang, khiến người ta thoạt nhìn đã phải vì nể. Ân Lê Đình nói: "Đây là thanh thư, độc sinh ái tử của Tống Đại Sư ca ta." Tĩnh Huyền nói: "Mấy năm rồi từng nghe hiệp danh của Ngọc Diện Mạnh Thường, trên giang hồ đều khen Tống Thiếu Hiệp khẳng khái trượng nghĩa, giúp người giải khốn, hôm nay được gặp thật là vinh hạnh." Các đệ tử phái Nga Mi thì thầm bàn tán, ai cũng lộ vẻ tán thưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Thù Nhi đứng bên cạnh Trương Vô Kỵ nói nhỏ: "A Ngưu ca, chàng ta đẹp trai hơn hẳn ca ca." Trương Vô Kỵ nói: "Dĩ nhiên, khỏi cần nói." Thù Nhi hỏi: "Ca ca không ghen à?" Trương Vô Kỵ đáp: "Nực cười chưa, làm gì ta phải ghen." Thù Nhi nói: "Chàng ta cứ nhìn Chu cô nương chầm chầm, ca ca không ghen sao?" Trương Vô Kỵ nhìn về phía Tống Thanh Thư, quả nhiên thấy chàng ta đang mãi ngắm Chu Chỉ Nhược thì chàng cũng chẳng để tâm. Từ lúc biết Thù Nhi chính là cô bé A Ly năm xưa gặp tại Hồ Điệp Cốc thì trong lòng xao xuyến bồi hồi. Bây giờ Thù Nhi cưỡng ép chàng đi theo về Linh Xà Đảo, chàng vùng vẫy không thoát được, đã cắn một cái thật mạnh vào mu bàn tay nàng. Ai ngờ nàng lại cứ thương nhớ chàng mãi không quên, khiến chàng không khỏi cảm kích. Ân Lê Đình nói: "Thanh Thư, ta đi thôi." Tống Thanh Thư nói: "Phái Không Động hẹn trưa nay cùng hội họp ở đây, giờ này vẫn chưa thấy đến, e rằng có chuyện bất trắc." Ân Lê Đình lộ vẻ lo lắng, kể cũng đáng ngại thật. Tống Thanh Thư nói: "Ân Lục Thúc, chi bằng mình cùng đi với các vị tiền bối phái Nga Mi về phía Tây thì hơn." Ân Lê Đình gật đầu: "Phải lắm." Diệt Tuyệt sư thái và bọn Tĩnh Huyền đều nghĩ thầm, những năm gần đây Trương Tam Phong chân nhân không để tâm tới các tục vụ nữa, thực chất trưởng môn phái Võ Đan giờ đây là Tống Viễn Kiều, xem ra trưởng môn đời thứ ba của phái Võ Đan sẽ là do vị Tống Thiếu Hiệp này tiếp nhiệm. Ân Lê Đình tuy là sư thúc, song phải nghe lời sư điệt. Bọn họ không biết rằng Ân Lê Đình tính nết ôn hòa, ít khi tự đưa ra chủ trương, người khác nói sao, ông cũng chẳng phản đối. Đoàn người đi về hướng Tây, chừng 14-15 dặm thì tới trước một đồi cát lớn. Tĩnh Huyền thấy Tống Thanh Thư chạy lên đồi cát, bèn phất tay trái một cái, hai đệ tử phái Nga Mi cũng chạy lên ngay, không chịu kém phái Võ Đan. Ba người lên đến trên một ngọn đồi thì cùng kêu to kinh hãi. Trên sa mạc phía Tây đồi cát nằm ngổn ngang chừng 30 xác chết. Cả đoàn nghe tiếng kêu của ba người cùng chạy lên, thấy trong đám tử thi kia có người già, người trẻ, kẻ bị vỡ đầu, người thì thủng ngực, tựa hồ bị đánh bằng những cây gậy thật lớn. Ân Lê Đình biết rộng, nói: "Bang Phiên Dương ở Giang Tây bị giết sạch là bởi tay Cự Mộc Kỳ của ma giáo đó." Diệt Tuyệt sư thái câu mày hỏi: Ban Phiên Dương tới đây làm gì? Quý phái gọi họ đến ư? Giọng nói có ý không vui. Trong võ lâm, các danh môn chính phái đối với ban hội đã quen kỳ thị. Diệt Tuyệt sư thái không muốn hòa lẫn với họ thành một đám. Ân Lê Đình vội nói: không phải mời Ban Phiên Dương cả. Chẳng qua Lưu ban chủ của Ban Phiên Dương là đệ tử ký danh của phái Không Động. Có lẽ họ nghe sáu phái vây đánh đỉnh Quang Minh nên tự kéo đến giúp sư môn đó thôi. Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng không nói nữa. Mọi người đem thi thể ban chúng Phiên Ban Dương vùi xuống dưới cát. Đang định tiếp tục lên đường thì đột nhiên nấm mồ tận cùng phía tây vỡ ra. Trong đám bụi cát có một người vùng chạy, chộp ngay một nam đệ tử chạy vụt đi. Biến cố đột ngột khiến ai nấy sững sờ. 7-8 đệ tử phái Nga Mi kêu thất thanh. Diệt Tuyệt sư thái, Ân Lê Đình, Tống Thanh Thư, Tỉnh Huyền, 4 người cùng rượt theo. Một hồi sau mọi người cùng vỡ lẽ, từ trong nấm mồ vọt ra chẳng phải ai khác, chính là Thanh Dực Bức Vương của Ma Giáo. Y mặc giả trang phục ban chúng Phan Phiên Dương, nằm lẫn trong đám tử thi, nín thở giả chết. Đệ tử phái Nga Mi không để ý, đem y chôn xuống cát. Y tài cao gan to, cứ để yên nằm trong cát mềm, nhịn thở một lát chẳng sao, đợi khi mọi người không đề phòng mới đạp cát chui ra. Lúc đầu nhóm Diệt Tuyệt sư thái 4 người chạy ngang hàng, được hơn nửa vòng thì đã phân cao thấp thành 2 người chạy trước, 2 người chạy sau. Ân Lê Đình và Diệt Tuyệt sư thái chạy trước, Tống Thanh Thư và Tỉnh Huyền chạy sau. Thanh Dực Bức Vương kinh công quá cao, quả là thế thượng vô song. Tuy trong tay ôm thêm một người mà bọn Ân Lê Đình vẫn không sao đuổi kịp. Chạy gần hết vòng thứ hai, Tống Thanh Thư bèn dừng lại nói to: sư thúc Triệu Linh Châu, sư thúc Bối Cẩm Nghi, hãy tới chặn đường ở vị trí cung ly. Sư thúc Đinh Mẫn Quân, sư thúc Lý Minh Hà, hãy chặn đường ở vị trí cung chấn. Tống Thanh Thư cứ thế liên tiếp ra lệnh cho hơn 30 đệ tử phái Nga Mi chia ra chiếm giữ các phương vị bát quái. Các đệ tử phái Nga Mi đang như rắn mất đầu, nghe chàng ra lệnh rất uy nghiêm, ai nấy tức thời tuân theo. Bây giờ Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu không còn cách gì chạy vòng tròn được nữa, y cười phá lên tung người đang ôm trong tay lên trời rồi bỏ chạy ra xa. Diệt Tuyệt sư thái giơ tay đỡ gã đệ tử từ trên không rơi xuống, chỉ nghe tiếng Vi Nhất Tiếu từ xa vọng lại qua các bụi. Phải Nga Mi có nhân tài như thế, Diệt Tuyệt sư thái quả không vừa đâu. Câu này rõ ràng khen ngợi Tống Thanh Thư. Diệt Tuyệt sư thái sầm mặt, cúi nhìn gã đệ tử, thấy chỗ yết hầu máu thịt bầy nhầy, lộ rõ hai hàng vết răng, gã đã chết rồi. Mọi người vây quanh Tuyệt sư thái, ai nấy lặng thinh. Lát sau Ân Lê Đình nói: nghe đâu Vi Nhất Tiếu sau mỗi lần thi triển võ công lại phải uống no máu nóng của một người sống, lời đồn ấy quả không sai. Tội nghiệp cho vị sư đệ này, ôi! Diệt Tuyệt sư thái vừa xấu hổ vừa căm giận. Từ khi bà tiếp nhiệm chức trưởng môn, phái Nga Mi chưa từng bẻ bàn thế này bao giờ. Hai đệ tử liên tiếp bị địch nhân hút máu chết tươi, thế mà mặt mũi kẻ địch ra sao cũng chưa nhìn rõ. Bà ta thừ người ra một hồi, rồi hỏi Tống Thanh Thư: sao ngươi biết tên các đệ tử của ta? Tống Thanh Thư đáp: lúc nãy Tỉnh Huyền sư thúc có đưa đệ tử chào hỏi cả rồi. Diệt Tuyệt sư thái nói: ồ, nghe một lần nhớ liền. Phải Nga Mi ta sao có được nhân tài như thế? Tối hôm đó, khi mọi người dừng chân nghỉ đêm, Tống Thanh Thư cung kính đến trước mặt Diệt Tuyệt sư thái hành lễ nói: tiền bối, vãn bối có một chuyện đáng ra không nên hỏi, muốn thỉnh cầu. Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nói: chuyện đã không nên hỏi thì đừng mở miệng ra nữa. Tống Thanh Thư cung kính hành lễ nói: thưa vâng, rồi quay về bên cạnh Ân Lê Đình. Mọi người thấy chàng khẩn cầu Diệt Tuyệt sư thái nhưng bị cự tuyệt, không ai dám hỏi thêm, nhưng đều tò mò muốn biết chàng định hỏi chuyện gì. Đinh Mẫn Quân nhịn không được, bèn tới gần hỏi: Tống huynh đệ, cậu định hỏi sư phụ ta điều gì vậy? Tống Thanh Thư đáp: gia phụ khi truyền thụ kiếm pháp cho vãn bối có nói rằng, hiện nay trên đời kiếm thuật không thần thì sư tổ của bổn phái đứng thứ nhất, kế đến Diệt Tuyệt tiền bối trưởng môn phái Nga Mi. Gia phụ nói, kiếm pháp của hai phái Võ Đan và Nga Mi mỗi bên có chỗ mạnh chỗ yếu, như chiêu thủ huy ngũ huyền, tay gãi năm dây đàn của bản môn, so với chiêu khinh la tiểu phiến, quạt nhỏ bằng vải sa của quý phái là đại đồng tiểu dị. Nhưng kình lực dồn ra mũi kiếm quá mạnh, khi xuất chiêu không được linh hoạt uyển chuyển bằng chiêu khinh la tiểu phiến. Chàng vừa nói, vừa rút kiếm ra, múa cả hai chiêu, lúc sử chiêu khinh la tiểu phiến thì không được thuần thục cho lắm. Đinh Mẫn Quân cười nói, chiêu này chưa đúng đâu. Tiếp lấy trường kiếm từ tay chàng, làm mẫu cho Tống Thanh Thư xem, rồi nói, Cổ tay ta còn đau, không dùng lực, nhưng kiểu cách phải như thế. Tống Thanh Thư rất lấy làm thán phục rồi nói, gia phụ vẫn thường nói, ông tự hận mình phúc mỏng, không được xem kiếm thuật của tôn sư. Hôm nay vãn bối được xem Đinh Sư Thúc sử chiêu Khinh La Tiểu Phiến, đúng là mắt sáng ra. Vãn bối ban nãy định xin sư thái chỉ dạy cho vài chiêu để làm sáng tỏ một vài điều vãn bối chưa tỏ tường về kiếm pháp. Song vãn bối không phải là đệ tử của quý phái, nên chưa dám hé miệng. Diệt Tuyệt sư thái ngồi ở đằng xa, những lời Tống Thanh Thư nói bà đều nghe thấy cả. Nghe bảo Tống Viễn Kiều tôn bà đứng thứ hai trong thiên hạ về kiếm pháp thì trong lòng vô cùng đắc ý. Trương Tam Phong là Thái Sơn bắt đầu trong võ học thời nay, ai cũng phải kính phục. Bà chưa bao giờ dám mơ tưởng theo kịp vị đại tông sư cổ kim hiếm có này. Nay đại đệ tử phái Võ Đan lại công nhận kiếm thuật của bà là tinh diệu nhất, chỉ đứng sau Trương Tam Phong thì thật là vinh hạnh. Diệt Tuyệt sư thái thấy Đinh Mẫn Quân múa chiêu kia, tinh thần và kình lực chỉ đạt 3-4 phần hỏa hậu. Kiếm pháp lừng danh thiên hạ của phái Nga Mi há chỉ như thế thôi ư? Bà liền tới gần, chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy thanh kiếm từ tay Đinh Mẫn Quân. Tay đưa lên ngang mũi, rung nhẹ một cái, mũi kiếm réo lên vù vù, chém liền 9 nhát, vừa phải qua trái, lại từ trái qua phải, nhanh vô cùng, song vẫn nhìn rõ từng nhát kém một. Chúng đệ tử thấy sư phụ thi triển kiếm pháp tinh diệu như thế, ai nấy hồi hộp, mồ hôi rịn ra ướt cả gan bàn tay. Ân Lê Đình thốt lên, hảo kiếm pháp, hay quá. Tống Thanh Thư ngưng thần nín thở, chàng vốn chỉ muốn nói vài lời lấy lòng Diệt Tuyệt sư thái, tán thưởng kiếm pháp phái Nga Mi. Ai ngờ khi bà ta biểu diễn thực là cao diệu ngoài sức tưởng tượng, trong lòng không khỏi thán phục, thành tâm thành kính, xin bà chỉ dạy. Tống Thanh Thư hỏi tới đâu, Diệt Tuyệt sư thái dạy tới đó, xem ra còn tận tình hơn cả khi dạy cho đệ tử bản môn. Tống Thanh Thư có vốn võ học cao siêu, lại thông minh, câu nào cũng hỏi toàn chỗ hiểm hóc. Các đệ tử phái Nga Mi vây quanh hai người, xem sư phụ thi triển từng chiêu thức nào cũng tinh diệu kỳ ảo. Có kẻ theo sư phụ đã hơn 10 năm, chưa từng thấy bà hiển lộ thần kỹ như thế này bao giờ. Trương Vô Kỵ và Thù Nhi đứng bên ngoài vòng người, đều cảm thấy không tiện xem lén tuyệt kỹ kiếm thuật của phái Nga Mi. Thù Nhi bỗng nói với Trương Vô Kỵ, A Ngưu ca, nếu muội học được khinh công như Thanh Dực Bức Vương, thì có chết cũng cam lòng. Trương Vô Kỵ nói, công phu tà môn ấy, học mà làm gì? Ân Lục Hiệp nói đó, Vi Nhất Tiếu mỗi lần thi triển võ công đều phải hút máu người, như thế có khác gì ma quỷ? Thù Nhi nói, y giỏi võ công, nên mới giết được đệ tử phái Nga Mi. Giả dụ kinh công của y kém một chút, bị lão Nico tóm được thì cũng bị người ta giết, chỉ không bị hút máu thôi. Đằng này thì người cũng chết. Có bị hút máu hay không, nào khác gì kia chứ? Danh môn chính phái với tà ma ngoại đạo thì cũng như nhau cả mà thôi. Trương Vô Kỵ nhất thời chưa biết nói sao, bỗng thấy từ trong đám đông có một thanh trường kiếm sáng lấp lánh bay thẳng lên trời. Thì ra Tống Thanh Thư đang đối chiêu với Diệt Tuyệt sư thái, đến chiêu thứ 5 bị bà ta dùng chiêu hắc chiểu linh hồ hất văng trường kiếm của Tống Thanh Thư lên không trung. Chiêu này là do tổ sư phái Nga Mi là Quách Tư nghĩ ra để kỷ niệm năm xưa cùng Dương Quá tới đầm lầy Bắc Chồn. Mọi người cùng ngẩng lên nhìn theo thanh kiếm, đột nhiên thấy ở góc đông bắc xa hàng chục dặm có một ngọn lửa màu vàng bốc lên trời. Ân Lê Đình kêu lên, phái Không Động gặp địch rồi, mau đến tiếp ứng thôi. Lần này 6 đại môn phái đến Tây Vực với đánh ma giáo để hành động kín đáo, theo phương lược chia nhau tấn công, ước định với nhau dùng hỏa tiễn 6 màu làm tín hiệu. Hỏa tiễn màu vàng là tín hiệu của phái Không Động. Mọi người chạy về phía có hỏa tiễn bắn lên, thấy tiếng kêu thét chém giết càng đến càng nghe thảm thiết, chốc chốc lại có tiếng rú của người trước khi chết. Lúc đến gần thì ai nấy cả kinh, trước mắt là một đại đấu trường chém giết, mỗi bên phải có tới vài trăm người tham chiến. Dưới ánh trăng sáng, đạo quang kiếm ảnh, ai nấy đang liều chết đâm chém nhau. Trương Vô Kỵ trong đời chưa từng chứng kiến một đại trường chiến như thế bao giờ, chỉ thấy đao kiếm loang loáng, máu đổ thịt rơi, tình cảnh thảm khốc không nỡ nhìn. Chàng không mong ma giáo đắc thắng, mà cũng không mong muốn phe của Ân Lục Thúc đắc thắng. Một bên là phe của cha, một bên là phe của mẹ, song hai phe lại ở thế không đội trời chung, mỗi người bị giết đều khiến chàng đau lòng. Ân Lê Đình vừa quan sát tình thế vừa nói, phe địch bao gồm Nhuệ Kim, Hồng Thủy, Liệt Hỏa ba kỳ. Ồ, phe ta, có phái Không Động, phái Hoa Sơn, phái Côn Luân cũng đã tới. Ba phái phe ta đấu với ba kỳ binh địch. Thanh Thư, chúng ta cũng tham chiến đi thôi. Ân Lê Đình giơ trường kiếm đánh dưới một nhát. Kiếm phát ra tiếng ong ong. Tổng Thanh Thư nói, khoan đã, Lục Thúc xem kìa, đằng kia còn một đám đông, bọn địch đang chờ thời cơ hành sự. Trương Vô Kỵ nhìn theo ngón tay Tống Thanh Thư chỉ về phía đông, quả nhiên thấy ở ngoài xa mấy chục trượng có ba đội nhân mã lẫn trong bóng đêm, hàng ngũ chỉnh tề, mỗi đội phải hơn 100 người. Cục diện hiện thời ba phái đấu với ba kỳ là ngang ngửa, nếu ba đội kia tham chiến thì ba phái Không Động, Hoa Sơn và Côn Luân sẽ đại bại. Nhưng không hiểu vì sao ba đội nhân mã ấy vẫn án binh bất động. Diệt Tuyệt Sư Thái và Ân Lê Đình thầm kinh hãi. Ân Lê Đình hỏi Tống Thanh Thư, bọn kia vì cớ gì mà chưa động thủ? Tống Thanh Thư lắc đầu, Tiểu Điệt cũng không hiểu. Thù Nhi đột nhiên cười khẩy nói, có gì mà nghĩ không ra, chuyện rõ như ban ngày ấy mà. Tống Thanh Thư đỏ mặt lặng thinh, Diệt Tuyệt Sư Thái định hỏi, nhưng đành nhịn vậy. Ân Lê Đình nói, xin cô nương chỉ điểm cho. Thù Nhi nói, ba đội kia là lực lượng của Thiên Ương Giáo. Thiên Ương Giáo tuy là một bành chi của Minh Giáo, nhưng lâu nay vẫn bất hòa với Ngũ Hành Kỳ. Các vị nếu giết sạch được Ngũ Hành Kỳ thì Thiên Ương Giáo còn mừng thầm là đằng khác. Ân Thiên Chính có khi lên ngôi giáo chủ Minh Giáo không chừng. Diệt Tuyệt Sư Thái bấy giờ mới vỡ lẽ. Ân Lê Đình nói, đa tạ cô nương chỉ điểm. Diệt Tuyệt Sư Thái trừng mắt nhìn Thù Nhi nghĩ thầm, Kim Hoa bà võ công như thế, hèn chi một tên đồ đệ nhóc con cũng vô cùng lợi hại. Lúc này các đệ tử phái Nga Mi lục tục kéo đến đứng sau lưng Diệt Tuyệt Sư Thái. Tĩnh Huyền nói, Tổng Thiếu Hiệp, nói về tài bố trí trận đánh, chúng tôi không ai bằng Thiếu Hiệp, mọi người xin nghe lệnh Thiếu Hiệp xông lên giết sạch, mong Thiếu Hiệp đừng khách sáo. Tổng Thanh Thư nói, Lục Thúc, việc này Điệt Nhi làm sao mà dám nhận. Diệt Tuyệt Sư Thái nói, lúc này còn nói chuyện lễ nghĩa gì chứ, cứ ra lệnh đi. Tống Thanh Thư thấy tình thế chiến trường cấp bách, phái Côn Luân đấu với Nhuệ Kim Kỳ đang thắng thế, phái Hoa Sơn đấu với Hồng Thủy Kỳ đôi bên ngang ngửa, phái Không Động càng đánh càng núng thế, bị Liệt Hỏa Kỳ vây chặt vào trong và chém giết, bèn ra lệnh, chúng ta chia ra ba lộ xông vào cùng tấn công Nhuệ Kim Kỳ. Sư Thái dẫn một cánh từ phía đông đánh vào, Lục Thúc dẫn một cánh đánh từ phía tây, còn Tĩnh Huyền Sư Thúc cùng Vãn Bối thì đánh vào từ phía nam. Tĩnh Huyền lấy làm lạ hỏi, phái Côn Luân đang thắng thế, phái Không Động mới đang vô cùng nguy ngập. Tổng Thanh Thư nói, phái Côn Luân đã chiếm thượng phong, ta đánh thốc vào như thế, trẻ tre, trong giây lát có thể tiêu diệt Nhuệ Kim Kỳ. Hai kỳ còn lại thấy vậy sẽ khiếp vía, nếu ta tiếp viện cho phái Không Động, hai bên sẽ thành thế giằng co, chỉ có Thiên Ương Giáo là ngư ông đắc lợi mà thôi. Tĩnh Huyền hết sức thán phục nói, Tổng Thiếu Hiệp nói chí phải, liền chia các đệ tử thành ba cánh. Thù Nhi kéo chiếc xe trượt chở Trương Vô Kỵ nói, ta đi thôi, ở đây chẳng có gì hay. Nói rồi kéo đi, Tống Thanh Thư vội đuổi theo. Giơ kiếm ngăn lại, cô nương không được đi. Thù Nhi lạ lùng hỏi, ngươi giữ ta lại mà làm gì? Tống Thanh Thư nói, cô nương lai lịch lạ lùng, không thể để cô nương đi như thế được. Thù Nhi cười khẩy, lai lịch của ta lạ lùng thì đã sao, không lạ lùng thì sao? Diệt Tuyệt Sư Thái đang nóng lòng bực bội chưa được đại khai sát giới, giết sạch bọn ma giáo, nghe Thù Nhi đấu khẩu với Tống Thanh Thư liền lắc mình một cái phóng tới, giơ cao điểm vào ba huyệt ở lưng, hông và đùi Thù Nhi. Thù Nhi võ công thua xa bà ta, không chống đỡ gì được, đầu gối bủng rủng ngã ngồi xuống. Diệt Tuyệt Sư Thái múa may trường kiếm quát to, hôm nay đại khai sát giới, trừ diệt yêu tà. Nói rồi cùng Ân Lê Đình, Tĩnh Huyền, mỗi người dẫn một cánh xông thẳng vào đánh Nhuệ Kim Kỳ. Hà Thái Sung, ban thuộc nhàn của phái Côn Luân, chỉ huy đệ tử đấu với Nhuệ Kim Kỳ đã chiếm ưu thế, được thêm hai phái Nga Mi võ đang tăng viện, thanh thế càng mạnh mẽ. Diệt Tuyệt Sư Thái kiếm pháp tuyệt luân, không một giáo chúng nào của Minh Giáo đỡ nổi ba chiêu của bà ta. Chỉ thấy thân hình cao lớn của lão ni qua lại như con thoi giữa đám đông, đâm bên đông, chém bên tây, trong giây lát đã có 7 giáo chúng bỏ mạng dưới trường kiếm của bà ta. Chưởng kỳ sứ của Nhuệ Kim Kỳ là Trang Tranh thấy tình thế bất lợi, cầm Lan Nha Bổng tới ngăn chặn Diệt Tuyệt Sư Thái, đôi bên qua lại hơn chục chiêu. Diệt Tuyệt Sư Thái thi triển kiếm pháp phái Nga Mi, càng đánh càng nhanh, tận lực công kích, nhưng Trang Tranh võ công rất cao cường, nhất thời đôi bên ngang ngửa. Lúc này Ân Lê Đình, Tĩnh Huyền, Tống Thanh Thư, Hà Thái Sung, ban thục nhàn đang ra tay tàn sát. Nhuệ Kim Kỳ tuy có không ít cao thủ, nhưng làm sao địch nổi ba phái Võ Đan, Côn Luân, Nga Mi liên thủ, trong giây lát đã chết một số. Trang Tranh đánh liên tiếp ba đòn Lan Nha Bổng, buộc Diệt Tuyệt Sư Thái thối lui ba bước. Tiếp đòn thứ tư, từ trên giáng xuống cực mạnh, Diệt Tuyệt Sư Thái nghiêng thanh trường kiếm, điểm vào thân Lan Nha Bổng, dùng chiêu Thuận Thủy Thôi Chu, đẩy cây bổng ra. Nào ngờ Trang Tranh là nhân vật lợi hại của Minh Giáo, thuộc hàng đệ nhất cao thủ Võ Lâm, trời phú cho có cánh tay khỏe mạnh lạ thường, cả nội công lẫn ngoại công đều ở mức thượng thừa. Khi cảm thấy nội lực của đối phương ở thanh kiếm đẩy vào Lan Nha Bổng, y liền quát một tiếng, vận sức mạnh ra cánh tay, nghe cách cách, thanh kiếm của Diệt Tuyệt Sư Thái bị gãy thành ba đoạn. Diệt Tuyệt Sư Thái binh khí đã gãy, cánh tay tê chồn, nhưng không né tránh hay thối lui, mà đưa tay ra sau rút phát thanh kiếm ỷ thiên đeo trên lưng. Một luồng sáng vụt lóe lên như sao băng, sử chiêu Thiết Tỏa Hoành Giang, chém ngang một nhát. Trang Tranh cảm thấy tay mình nhẹ bẩn, cái đầu lởm chởm răng cưa của cây Lan Nha Bổng bị kiếm ỷ thiên chẻ đôi, tiếp đó một nửa bên sọ của y cũng bị thanh kiếm sắc hơn kia đổ vỡ luôn. Giáo chúng Nhuệ Kim Kỳ thấy trưởng kỳ sứ bỏ mạng cũng thét lớn căm hận, lao vào đấu thí mạng. Mấy đệ tử phái Côn Luân và phái Nga Mi liên tiếp bị chém chết. Một người trong Hồng Thủy Kỳ gọi to: Trang kỳ sứ đã tuẫn giáo quy thiên, Nhuệ Kim, Liệt Hỏa hai kỳ hãy rút đi để Hồng Kỳ chặn hậu. Cờ hiệu của Liệt Hỏa kỳ trong trận thế lập tức biến đổi, theo lệnh vùi về hướng Tây. Riêng giáo chúng Nhuệ Kim Kỳ thì càng đánh càng hăng, không ai chịu lùi bước. Người của Hồng Thủy Kỳ lại lớn tiếng nói: Đường kỳ sứ của Hồng Thủy Kỳ có lệnh, tình thế bất lợi, giáo chúng Nhuệ Kim Kỳ hãy mau rút lui, ngày sau sẽ báo thù cho Trang kỳ sứ. Mấy người của Nhuệ Kim Kỳ cùng lên tiếng: Hồng Thủy Kỳ hãy mau lùi bước, ngày sau báo thù rửa hận cho chúng tôi. Huynh đệ Nhuệ Kim Kỳ, chúng tôi quyết đồng sinh cộng tử với Trang kỳ sứ. Hồng Thủy Kỳ đột nhiên giơ cờ đen lên, một người nói to như sấm: Chư vị huynh đệ Nhuệ Kim Kỳ, Hồng Thủy Kỳ nhất định sẽ báo thù cho các vị. Nhuệ Kim Kỳ lúc này có độ hơn 70 người cùng lên tiếng: Đa tạ Đường kỳ sứ. Chỉ thấy các lá cờ của Hồng Thủy Kỳ phất lên rút về phía Tây. Hai phái Hoa Sơn Không Động thấy trận thế địch nhân chỉnh tề, hơn 20 người đi chặn hậu, tay cầm các ống vàng sáng choang, không biết có gì kỳ quái nên không dám đuổi theo mà quay sang giáp công Nhuệ Kim Kỳ. Lúc này tình thế đã định, năm phái Côn Luân, Không Động, Nga Mi, Võ Đan, Hoa Sơn cùng vây đánh Nhuệ Kim Kỳ của Minh Giáo. Trừ phái Võ Đan chỉ có 2 người, 4 phái kia đều đã dốc hết lực lượng. Trưởng kỳ sứ của Nhuệ Kim Kỳ thì đã tử trận, tàn quân mất chủ tướng như rắn mất đầu, dĩ nhiên không thể địch nổi. Song người của Nhuệ Kim Kỳ ai nấy trọng nghĩa khí, quyết ý tuẫn giáo theo Trang Tranh. Ân Lê Đình giết được vài giáo chúng, cảm thấy tuy thắng nhưng chẳng vẻ vang chút nào, bèn nói to: Yêu nhân ma giáo, hãy nghe đây, trước mắt các ngươi chỉ có một đường, mau quăng vũ khí đầu hàng sẽ được tha chết. Gã phó trưởng kỳ sứ cười ha hả nói: Ngươi xem thường giáo chúng Minh Giáo quá vậy, Trang đại ca chết rồi, bọn ta cũng chẳng thiết sống nữa đâu. Ân Lê Đình nói: Các vị bằng hữu phái Côn Luân, phái Nga Mi, phái Hoa Sơn, phái Không Động, tất cả hãy lùi lại 10 bước, để bọn yêu nhân dễ bề mà đầu hàng. Mọi người ai nấy lùi lại. Diệt Tuyệt Sư Thái căm hận ma giáo vẫn tiếp tục múa kiếm cuồng sát. Bảo kiếm ỷ thiên đánh tới đâu, đào kiếm đều gãy, tay rơi đầu rụng. Phái Nga Mi thấy sư phụ không lùi lại, những người đã lùi về lại xông lên chém giết. Thành cục diện một mình phái Nga Mi đánh nhau với Nhuệ Kim Kỳ. Nhuệ Kim Kỳ lúc này còn lại hơn 60 giáo chúng, số hảo thủ giỏi chừng hơn 20 do phó trưởng kỳ sứ Ngô Kình Thảo xuất lĩnh, chống chọi hơn 30 người phái Nga Mi là 2-1. Đáng lý phải chiếm thượng phong, nhưng bảo kiếm ỷ thiên trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái quá ư sắc bén, kiếm chiêu của bà ta lại quá ư lợi hại, bà ta tới đâu là chỗ đó nguy ngập, trong chốc lát lại thêm 7-8 người chết dưới kiếm của bà ta. Trương Vô Kỵ không nỡ nhìn cảnh đó, nói với Thù Nhi: Chúng ta đi thôi. Chàng đưa tay giải huyệt cho Thù Nhi, nào ngờ xoa bóp mấy lần ở sau lưng và ngang hông cho nàng mà Thù Nhi vẫn thấy tê dại, các huyệt chưa mở được. Mới biết Diệt Tuyệt Sư Thái nội lực thâm hậu, chỉ ra tay nhẹ nhàng nhưng kinh lực nhập sâu vào huyệt đạo, tuy cách giải huyệt của chàng là đúng nhưng chưa kiến hiệu ngay. Chàng thở dài, ngoảnh nhìn lại, thấy mấy chục người của Nhuệ Kim Kỳ đã bị gãy hết vũ khí, một mặt các phái Côn Luân, Hoa Sơn, Không Động vây kín xung quanh, mặt khác giáo chúng không ai chịu bỏ chạy, vẫn tay không chống trả các đệ tử phái Nga Mi. Diệt Tuyệt Sư Thái tuy căm hận ma giáo nhưng ở địa vị trưởng môn phái, không muốn dùng binh khí giết người tay không, nên ngón tay trái liên tiếp phóng ra chân như hành vân lưu thủy chạy vòng quanh trong giây lát, đã điểm huyệt hơn 50 người của Nhuệ Kim Kỳ, khiến bọn họ đứng bất động như trời trồng. Mọi người vây quanh thấy Diệt Tuyệt sư thái biểu lộ thân thủ cao thường như thế thì reo hò ầm ĩ. Trong lúc này trời đã sáng, bỗng thấy ba đội giáo chúng Thiên Ương giáo chia làm ba hướng đông nam bắc, từ từ chuyển dịch tới gần, còn cách hơn 10 trượng thì dừng, rõ ràng định đứng ngoài quan sát, chưa tiến vào khiêu chiến. Thù Nhi nói, A Ngưu ca, mình phải chạy nhanh, kẻo rơi vào tay bọn Thiên Ương giáo thì khốn khổ đấy. Trương Vô Kỵ đối với Thiên Ương giáo vẫn có mối cảm tình thân thiết khó nói thành lời, bởi đấy là giáo phái của mẫu thân chàng. Mỗi lần nhớ đến mẹ, chàng vẫn tự nhủ, mặt thì mình không còn bao giờ được gặp, nhưng còn ông ngoại và cậu, khi nào mình được gặp đây? Bây giờ người của Thiên Ương giáo đang ở ngay kia, chàng muốn biết ông ngoại và cậu có trong đó hay không, nên chàng chưa muốn bỏ đi vội. Tống Thanh Thư bước lên, nói với Diệt Tuyệt sư thái. Tiền bối, chúng ta phải mau xử quyết bọn Nhuệ Kim Kỳ để còn xoay sang đối phó với Thiên Ương giáo, khỏi lo hậu họa. Diệt Tuyệt sư thái gật đầu, mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía đông, ánh ban mai chiếu vào thân hình cao to của Diệt Tuyệt sư thái thành một cái bóng dài trông vừa oai vệ vừa ghê rợn. Bà ta muốn làm nhục nhuệ khí của ma giáo, không muốn dùng kiếm quyết giết họ ngay được, bèn lạnh lùng nói, bọn ma giáo các ngươi nghe đây, kẻ nào muốn sống chỉ cần mở miệng xin tha, ta sẽ cho đi. Đáp lại chỉ nghe tiếng cười hì hì, ha ha, ồ ồ, a ha không dứt. Người của Minh giáo nhất tề cười vang. Diệt Tuyệt sư thái cả giận hỏi, có gì đáng cười? Phó trưởng kỳ sứ Nhuệ Kim Kỳ Ngô Kình Thảo lớn tiếng trả lời, bọn ta thề cùng sống cùng chết với Trang đại ca, có muốn thì hãy mau giết bọn ta đi. Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng nói, được, đến nước này còn làm bộ anh hùng hảo hán, ngươi tưởng sẽ chết một cách sảng khoái ư, đâu có dễ thế. Bà ta rung nhẹ trường kiếm một cái đã chặt đứt cánh tay phải của Ngô Kình Thảo. Ngô Kình Thảo cười ha hả, thần sắc vẫn như không, nói, Minh giáo thế thiên hành đạo, tế thế cứu dân, sinh tử thủy chung như nhất, lão tặc ni chớ hồng mà mong bọn ta quỳ gối đầu hàng. Diệt Tuyệt sư thái càng tức giận, xoẹt 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 ba nhát, lại chém đứt cánh tay của ba giáo chúng nữa, hỏi người thứ tư, người có xin ta hay không thì bảo. Người kia chửi, mụ già nói thối quá,